lại. Những người được thành tựu đây, cách thức mà họ tu hành rất đáng để chúng ta tham khảo. Trong ký ức của chúng tôi, có mấy vị ấn tượng sâu sắc nhất? Đệ tử của Pháp Sư Đế Nhàn niệm Phật, trước khi xuất gia, ông có làm nghề giá nồi. Bà cũng biết rồi đó, ông ấy chỉ có niệm 3 năm mà đứng ra đi. Ra đi rồi còn đứng thêm 3 ngày nữa. Đợi sư phụ mình lo hậu sự cho mình xong, đây mới thật sự là có tu tập. Ông cả đời sinh sống bằng nghề cu li, không biết chữ, chưa từng đọc sách. Vì đời sống quá khổ nên ông tìm đến người bạn đã chơi từ thuở nhỏ của mình. Pháp Sư Đế Nhàn là bạn của ông ấy lúc nhỏ, đã cùng chơi chung với nhau, đều sinh trưởng tại miền quê. Ngài xuất gia là một vị sư phụ, cũng không dễ gì tìm được ngài theo ngài mà xuất gia. Biết được dân gian này quá khổ rồi, lão hòa thượng thấy ông ấy không có biết chữ, lại rất đần độn, hai thời công phu sớm tối cũng học không thuộc nữa, cho nên ông ấy không thể ở lại chốn chùa chiền đạo tràng, vì ở lại sẽ gây phiền. Ngài cạo tóc cho ông ấy, cũng bảo rằng không cần phải thọ giới, và cũng không cần phải học kinh, cũng không cần phải học cách sám pháp. Đến miền quê Ninh Ba tìm một ngôi chùa nhỏ không có ai ở, ngài bảo ông ấy đến đó ở. Ông trụ ở nơi đó, ngài chỉ dạy cho ông có một câu Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ dạy có một câu này. Ngài dạy ông hãy niệm cho chân thành, niệm mệt rồi thì ông đi nghỉ, nghỉ khỏe rồi thì dậy niệm tiếp, tương lai nhất định sẽ có lợi ích. Ông ấy cũng không biết là có lợi ích gì, ông này có thể thành tựu thật sự, ông nghe lời. Sau khi ở lại ngôi chùa nhỏ này, lão Pháp Sư Đế Nhàn có thanh danh và cũng có đạo hạnh, có nhiều tín đồ, nên tìm mấy vị tín đồ gần đó đến chăm sóc cho ông ấy, hộ trì ông ấy, đem gạo, chút dầu ăn, muối cho ông ấy, chăm lo đời sống cho ông ấy. Ông ấy chỉ chuyên sâu vào pháp môn này, suốt ngày từ sớm đến tối chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm mệt rồi thì nghỉ, nghỉ khỏe rồi niệm tiếp, niệm đến 3 năm thì thành công. Ông ấy biết trước ngày giờ. Trong ngôi chùa nhỏ đó có một vị hộ pháp, đó là một bà cụ già, nấu cơm cho ông ăn, nấu hai bữa trưa và chiều, còn buổi sáng ông tự nấu lấy. Một bữa nọ, ông rời ngôi chùa nhỏ vào thành, còn đi thăm họ hàng bạn bè của mình. Sau khi về chùa, ông nói với bà lão hộ pháp rằng ngày mai bà không cần nấu cơm cho tôi ăn nữa. Bà lão này trong lòng nghĩ rằng thông thường sư phụ không có ra khỏi cửa, hôm qua vừa mới ra khỏi cửa, chắc có lẽ là ông được bạn mời ăn cơm rồi, nên ngày mai không cần mình nấu cơm. Ra ngày thứ hai, lúc sắp đến giờ ngọ, bà lão không yên tâm nên còn lên chùa xem thử. Kết quả là bà thấy sư phụ đang đứng tại nơi đó, bà gọi mà không thấy trả lời. Bà đến trước mặt nhìn kỹ thì thấy chết rồi, đứng mà chết, Bà vội đi tìm những cư sĩ khác bàn bạc, bẩm báo lại cho pháp sư Đế Nhàn chùa Quán Tông hay. Lúc đó không có phương tiện giao thông như bây giờ, chỉ đi bộ. Đi bộ qua rồi đi bộ về mất 3 ngày. Ông đứng suốt 3 ngày. Tại sao người ta lại tu thành công? Vì họ không có vọng tưởng, không có tạp niệm, nhất tâm xưng niệm A-di-đà Phật. 3 năm thì thành công, nghiệp chướng tiêu trừ. Đây quả thật là có bản lãnh, quả thật có công phu. Nguyên nhân cũng không có gì khác, buông bỏ vạn duyên. Nếu còn có chút vấn vương, trong lòng bạn còn có chút đeo mang, thì coi như là chịu thua, bạn sẽ không được tự tại. Cái lý đơn giản như vậy. Xem thử coi chúng ta có chịu làm hay không. Người thứ hai mà chúng tôi ấn tượng rất sâu sắc, là pháp sư Tu Vô ở chùa Cực Lạc Cáp Dĩ Tân. Bạn xem lại trong Ẩn Trần Hội Ức Lục có ghi lại. Trước khi xuất gia, ngài là một người thợ nề, cũng là thành phần xuất thân từ lao động khổ cực, cũng thuộc mù chữ. Sau khi xuất gia, ngài làm công việc ở thường trụ, hầu đại chúng. Thường thì chúng ta gọi là tu khổ hạnh. Bình thường ngài chỉ niệm một câu: A Di Đà Phật. Pháp sư Đàm Hư có tạo mấy ngôi chùa ở miền Bắc, chùa Cực Lạc ở Cáp Dĩ Tân cũng là ngài tạo dựng lên. Sau khi ngôi chùa xây dựng hoàn thành, ngài mở ra một pháp hội truyền giới. Đây là lần truyền giới lớn nhất trong Phật giáo. Thỉnh lão hòa thượng Đế Nhàn làm hòa thượng đàn đầu. Khi truyền giới phải có người trợ giúp, mọi người tìm khắp nơi. Pháp sư Tu Vô đến, gặp mặt pháp sư Đàm Hư, còn có hòa thượng giám diện, sư trụ trì là pháp sư Định Tây. Pháp sư Định Tây có hỏi là ông có thể làm được việc gì. Ông phát tâm chăm sóc người bệnh trong thời kỳ thọ giới. Công việc này cũng rất quan trọng. Trong thời kỳ thọ giới, những bệnh lặt vặt như trúng gió cảm mạo đây cũng cần người chăm sóc. Thế là ông đến hầu hạ. Ông ở được khoảng 2 tuần thì ông lại đi tìm pháp sư Đàm. Khi ấy pháp sư Định Tây cũng đang ở bên cạnh. Ông xin pháp sư Đàm được nghỉ. Ông nói là ông phải đi. Pháp sư Đàm là người rất có đạo hạnh, rất có từ bi. Nếu bạn có việc phải đi thì ngài cũng không quở trách. Pháp sư Định Tây ở bên cạnh nghe vậy không nén nổi cơn giận. Ông phát tâm đến đây chăm sóc người bệnh. Đến được có 2 tuần mà việc truyền giới đại khái là mất khoảng 2 tháng. Ít nhất cũng phải đợi đến kỳ thọ giới ông mới được đi. Tại sao ông lại không có lòng kiên nhẫn như vậy chứ? Pháp sư trách mắng ông ấy. Sau cùng ông ta trả lời: không phải là tôi đi đến nơi khác, mà tôi sắp giảng sanh sang thế giới Cực Lạc rồi. 2 vị hòa thượng này nghe vậy nghĩ việc này quan trọng, không phải là việc bình thường đâu, bèn hỏi ông ấy: hôm nào ông đi? Ngài đáp: chắc khoảng nửa tháng. Tôi định đến từ biệt trước, không quá nửa tháng đâu. ông lại còn thỉnh cầu Pháp Sư Định Tây chuẩn bị cho ông 200 cân củi trẻ, tức là củi lửa, để chuẩn bị cho việc hỏa táng sau khi giảng sanh. Vị Pháp Sư Thường Trụ này nhận lời hết. Sáng hôm sau, ông lại đến tìm Lão Hòa Thượng. Có chuyện gì vậy? Ông nói, thưa Lão Pháp Sư, hôm nay con phải ra đi rồi. Lão Hòa Thượng vội tìm cho ông một gian phòng phía sau chùa, tạm thời kê một chiếc giường. Ông ngồi xếp bằng trên đó và nói với Pháp Sư Định Tây: Pháp Sư có thể thỉnh cho mấy vị Pháp Sư trợ giúp niệm tiễn tôi đi được không? Đương nhiên là có rất nhiều người hoan hỷ, có rất nhiều người giúp ông ấy trợ niệm. Thế là trong khi trợ niệm, người trợ niệm nói với ông ấy: xưa kia những người giảng sanh thường làm mấy bài thi, mấy bài kệ để lưu lại đời sau làm kỷ niệm. Pháp Sư Tu Vô, ông cũng nên làm vài bài cho chúng tôi làm kỷ niệm đi. Pháp Sư Tu Vô nói: tôi đâu có đi học, đâu có biết chữ đâu. Tôi cũng không biết làm thơ, cũng không biết làm kệ. Nhưng sau cùng ông nói một câu rất thành thật: ý của ông chính là nói tu hành nhất định phải chăm chỉ. Việc tu hành này nhất định không được giả. Vậy thì mấy câu khai thị này tuy là nói rất đơn giản, nhưng khi mọi người nghe rồi cũng cảm thấy rất là có ích. Thế là liền niệm Phật cho ông. Niệm chưa đầy 15 phút thì ông ra đi. Đây là câu chuyện thuộc về hiện đại. Cận đại hơn là xưa kia lúc còn ở Đài Loan, chúng tôi cũng có nghe. Có mấy vị cư sĩ tại gia niệm Phật, biết trước giờ khác tự tại giảng sanh. Đại khái là khoảng 30 năm trước, có một lần tôi ở Phật Quang Sơn. Phật Quang Sơn cử hành buổi tọa đàm chuyên về Phật học, tôi có tham gia. Buổi tối ánh trăng rất đẹp, tôi đứng trên bờ hồ phóng sanh ngắm trăng. Có một số bạn học, khoảng mười mấy vị bạn học cùng đi theo tôi. Chúng tôi đã ở đó thảo luận về Phật Pháp. Không bao lâu sau, có một anh công nhân đi đến trong nhóm của chúng tôi. Công trình của Phật Quang Sơn rất nhiều, cho nên anh ấy có thâm niên nhiều năm làm công. Anh công nhân này đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện. Lúc bấy giờ anh kể cho chúng tôi nghe, mới vừa năm rồi, thời gian cũng gần đây thôi. Ở miền quê của anh, anh ấy sống ở làng Tương Quân. Ở miền quê đó có một bà lão, lòng dạ của bà lão này rất lương thiện, rất từ bi, thích giúp đỡ người khác. Thuở còn sanh tiền, bà cũng không phân biệt cho rõ thế nào là Phật, thế nào là thần. Ở bất cứ nơi nào có chùa thì bà đi đến lễ, dâng hương, lễ Phật, bái thần. 3 năm trước, bà cưới về một con dâu. Con dâu này là người hiểu biết Phật Pháp, nên khuyên mẹ chồng không nên đi lễ lung tung. Cô lập bàn thờ trong nhà, khuyên bà cứ chân thành ở nhà niệm A Di Đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Bà lão này rất là có thiện căn. Nghe cô con dâu nói vậy nên không đi lễ lung tung nữa, nhất tâm niệm A-di-đà Phật suốt 3 năm trời. Con trai và con dâu của bà rất là hiếu thảo. Hôm đó bà nói với con trai và con dâu, đến giờ cơm tối, bà nói với hai con là đi ăn trước đi, đừng có đợi mẹ, để mẹ đi tắm. Tất cả mọi người trong nhà vẫn đợi bà ăn cơm. Họ đợi rất lâu. Họ lấy làm lạ, sao bà tắm lâu như vậy cả. Họ đi xem thử, quả thật là bà đã tắm xong. Trong phòng tắm không có bà, trong phòng cũng không có bà. Sau cùng họ thấy bà đang ở trong điện Phật, mặc chiếc áo tràng ngay ngắn chỉnh tề, tay cầm sâu chuỗi, đứng trước tượng Phật, đứng im nơi đó không nhúc nhích. Gọi bà cũng không trả lời. Đến khi nhìn kỹ lại thì bà giảng sanh rồi, đi rồi, đứng giảng sanh đó. Một bà lão tại gia niệm Phật 3 năm đứng mà giảng sanh. Anh ấy đã kể câu chuyện này cho chúng tôi nghe. Anh nói đây là câu chuyện có thật chứ không phải giả. Buổi tối hôm đó chúng tôi gác lại chuyện Phật Pháp, nghe anh ấy kể chuyện, khiến cho chúng tôi ấn tượng rất là sâu sắc. Niệm như thế nào để có thể biết trước ngày giờ tự tại giảng sanh? Đứng ra đi, ngồi ra đi, tự tại giảng sanh không có gì khác. Dạng duyên buông bỏ, nhất tâm hướng Phật thì bạn thành công rồi. Nếu còn chút xíu không buông bỏ được thì đó là ma chướng, làm chướng ngại bằng giảng sanh, thậm chí làm chướng ngại bằng niệm Phật. Những thí dụ này chúng tôi đã tận mắt thấy qua, tận tai nghe qua có mười mấy vị. Mà việc nghe nói thì càng nhiều hơn. Những câu chuyện này đều xảy ra gần đây, gần đây thôi. Chúng tôi đã chứng kiến trong vòng 30 năm qua, cho nên câu chuyện này là thật, không có chút gì giả dối.
Trong khoảng thời gian rất ngắn trước khi giảng sanh, chúng ta làm thế nào để cầm chắc được tự tại giảng sanh mà không có sự trợ duyên?
Trong Đại Trí Độ Luận quyển thứ 28 có một đoạn khai thị như vậy: lâm chung khoảnh khắc còn hơn sức tu cả đời, vì nó mãnh lợi như lửa như độc. Nghĩa là nói ngay trong đời này, tuy mình không thật sự có dụng công, đến khi lâm chung tuy thời gian rất ít, không có lâu, nhưng mà nếu như lúc này thật sự chịu làm thì còn hơn cả một đời tu hành của người khác. Cả đời không có tu hành còn hơn sự tu hành cả đời của người khác. Tại sao vậy? Vì họ tập trung tinh lực, thực sự hành trì ngày đêm không gián đoạn, cho nên được thành công. Cho nên duyên là thứ quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cái duyên hiếm có này không dễ gì gặp được. Biết được chân tướng của sự thật này, vậy nên chúng ta phải biết quý tiếc. Khi chúng ta lâm chung, có được cái duyên thù thắng này không? Vô cùng khó đó. Không có cái nhân duyên thù thắng này, vậy thì hàng ngày tự mình phải biết tích công chứa đức, tự dựa vào mình. Những người được thành tựu dựa vào chính bản thân có rất nhiều thí dụ, không cần phải nhờ vào trợ niệm. Bạn thấy anh thợ giá nồi mà lão hòa thượng Đế Nhàn nói đó, đâu có cần trợ niệm đâu, tự mình ra đi, đi bằng thế đứng. Và những người am hiểu như chúng ta đây đều có biết Pháp Sư Tu Vô. Pháp Sư Tu Vô khi ra đi có được mấy người trợ niệm? Ngài đã thành công biết trước thời khắc. Lúc đó Ngài tìm mấy người đến trợ niệm là để thị hiện cho chúng ta thấy công phu thành tựu rồi. Những gì mà tôi nói với quý vị đều là sự thật. Bà lão đứng giảng sanh ở làng Tương Quân đó, niệm Phật 3 năm, không có người trợ niệm. Một người bạn già là bà Cam ở Cựu Kim Sơn, cũng là một bà lão, buổi tối ngồi giảng sanh mà không ai biết, cũng không có người trợ niệm. Trước mắt đây có cư sĩ Hoàng Trung Sương ở Thẩm Quyến, cũng không có người trợ niệm. Có rất nhiều thí dụ như vậy xảy ra ngay trước mắt, chứ không phải xa xôi gì. Những việc xảy ra trước mắt rất nhiều, không phải chỉ bấy nhiêu thôi. Chuyện giảng sanh của ông Trần Quang Biệt, trưởng Lâm cư sĩ Lâm Singapore. Lúc đó tôi còn ở Singapore, tôi đã tận mắt chứng kiến. Người trợ niệm đó là bạn học lớp bồi dưỡng của chúng tôi. Mọi người phát tâm luân phiên, cứ một ban có 4 người thay phiên. Ông ấy biết trước giờ khắc. Ông đã viết trên giấy ngày tháng trước đó 3 tháng, hình như là ngày mùng 7 tháng 8 tôi giảng sanh. Viết ra 10 mấy cái mùng 7 tháng 8. Người nhà không biết là ý gì và cũng không dám hỏi ông. Đến ngày mùng 7 tháng 8, ông ấy giảng sanh, họ mới hiểu rằng ông đã viết trước đó 3 tháng. Làm vậy chứng tỏ là hiểu rõ lý. Có nghe kinh nhiều. Lão cư sĩ Trần Quang Biệt học Phật, trong việc rất là bận rộn nên cũng không có thời gian nghe kinh. Có dịp lễ Tết hay pháp hội gì, thỉnh thoảng ông mới đến chùa thắp một nén nhang. Lúc ấy ông phát bệnh, ông không thể lên lớp học được mà ở nhà dưỡng bệnh. Lúc rảnh rỗi thì ông nghe kinh, một ngày nghe 8 tiếng đồng hồ, nghe suốt 4 năm. Những phần giảng bằng video của tôi, ông ấy đều mang về nghe hết. Trong khoảng thời gian 4 năm đó, đã bù đắp cho cuộc đời của ông. Ông thành công rồi, thật sự đã hiểu rồi. Tất cả buông bỏ, một câu niệm Phật niệm đến cùng. Đây là điều mà chúng ta cần phải biết. Cho nên bạn phải hiểu là tuy thời gian lâm chung có ít, nhưng họ cố gắng dũng mãnh, dũng mãnh tinh tấn, vượt qua cuộc đời.
Lão Pháp Sư có nói, ở Đài Loan có một vị cư sĩ đã từng giữ chức duy na ở niệm Phật đường, nhưng lâm chung lại không thích nghe niệm Phật, đuổi những người trợ niệm đi hết. Vậy chúng ta phải làm thế nào để đề phòng xảy ra chướng ngại này?
Đây là một vấn đề rất nghiêm túc đó. Tuy là cả đời niệm Phật, nhưng mà họ vẫn còn luyến tiếc thế gian này, không nỡ rời bỏ gia đình quyến thuộc, không thể buông bỏ tài sản của mình. Cho nên khi lâm chung, họ có biểu hiện sự tham sống sợ chết này. Dù tham sống sợ chết đi nữa thì cũng vẫn phải chết. Nếu họ không khỏe mạnh sống lâu thì cũng phải chết thôi. Chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác điều này. Cảnh giác đó là gì? Nghĩa là thường ngày chúng ta phải xem nhẹ việc sanh tử này, phải lạnh nhạt với duyên đời, nhất định không được lưu luyến nó. Thế gian này tất cả đều là giả. Con người đến khi già rồi thì phải nghĩ đến việc sắp ra đi, phải giải quyết hậu sự như thế nào. Sau khi lo việc hậu sự rồi thì hãy buông bỏ hết tất cả, có ra đi cũng sẽ rất tự tại, và công phu niệm Phật của bạn cũng sẽ có hiệu quả. Điều đáng sợ nhất đó là gì? Là bạn có chấp trước, bạn không buông bỏ được. Như vậy là hỏng rồi. Hoằng pháp lợi sanh cũng không phải là thật, cũng không nên cho nó là một việc gì đó ghê gớm lắm. Nói buông bỏ thì bạn buông bỏ liền, như vậy bạn mới được tự tại. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta tùy duyên. Hai chữ này rất hay, tuyệt đối không được phan duyên. Tùy duyên nghĩa là gì? Là hằng thuận chúng sanh. Nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ rất nghiêm chỉnh nỗ lực thực hiện. Còn nếu không có duyên thì không được khởi niệm. Bạn thấy được vậy tự tại biết bao nhiêu. Hiện tại có một số người không có cơ hội nên tìm cách tạo điều kiện, tạo cơ hội, đó gọi là phan duyên rồi. Phật dạy chúng ta tùy duyên là tùy theo cái đã có sẵn, tuyệt đối không thêm một tí gì về ý mình ở trong đó. Đây mới thật sự gọi là tùy duyên.
Cả cuộc đời này tu theo pháp môn niệm Phật rất là tốt, nhưng lâm chung lại bị nghiệp chướng, đó là không cần người khác trợ niệm. Xin hỏi lúc này chúng con phải làm sao?
Chỉ đành theo ý của họ thôi, chứ còn làm được gì nữa? Có, tôi có thấy qua chuyện này. Bình thường niệm Phật rất là giỏi, nhưng đến khi lâm chung lại tham sống sợ chết, không chịu cho người khác trợ niệm. Nghe đến câu A-di-đà Phật thì chán ghét. Quả thật là có, nhưng họ vẫn phải chết thôi. Hàng người này sau khi chết rồi, chúng ta biết là họ vẫn bị luân hồi trong sáu đường như xưa thôi. Về sự việc này, chúng ta phải giải quyết ngay trong thường ngày. Đợi đến khi lâm chung thì e là sẽ không kịp. Cho nên người niệm Phật không thể không thông đạt giáo lý. Việc này rất quan trọng đó. Hay nói cách khác là đối với chân tướng vũ trụ nhân sanh, con người chắc chắn không phải chỉ có một đời này, mà là có quá khứ, có vị lai. Sống chết là một loại hiện tượng tự nhiên. Ngày nay chúng ta gọi đó là hiện tượng trao đổi chất của tự nhiên. Hiểu rõ hiện tượng này thì sống cũng không có gì là quá vui mừng, mà chết cũng không có gì là quá sợ hãi. Người thật sự hiểu được chân tướng của nó, nghĩa là chúng ta hiểu rằng sống chết cũng giống như là thay chiếc áo khác vậy. Được tự tại như vậy, không có một chút xíu nào là sợ hãi. Bỏ thân thọ thân cũng giống như là mặc y phục, thay y phục vậy.
Bên cạnh con có một lão cư sĩ 70 tuổi. Bà là người rất chân thật. Thời gian quy y chưa lâu, hiện giờ bộ não teo lại, ăn uống đều phải nhờ người khác giúp. Lúc chưa phát bệnh, bà nói là khi lâm chung nhờ con trợ niệm, con vội vã nhận lời. Bây giờ bệnh nặng, con đã đem tượng Phật, máy niệm Phật đến sắp đặt xong, và bà cũng rất vui. Nhưng khoảng một thời gian sau, bệnh tình không có tiến triển, mà bà cũng không chịu niệm Phật. Con đến thăm bà, nghe nhắc niệm Phật thì trong lòng bà không vui, không thích nghe. Con sợ bà sanh tâm sân, nên sau đó không có đến thăm bà nữa. Xin hỏi con phải làm thế nào để giúp bà ấy đây?
Quả thật là giống như điều mà bạn nói đây. Bạn không đi thì cũng được, hoặc là ở bên ngoài thăm dò, xem thử coi tình trạng của bà gần đây như thế nào. Những hiện tượng này là thuộc về nghiệp chướng hiện tiền. Xưa kia, lúc còn ở Đài Loan, tôi đã có gặp qua trường hợp này. Khi giảng kinh, hình như là tôi có đề cập đến vấn đề này mấy lần. Xưa kia, cư sĩ Lâm Đạo Kỳ, phó hội trưởng hội niệm Phật chùa Lâm Tế Diên Sơn, là một người rất kiên thành. Và ông cũng đều dành hết pháp khí. Hội niệm Phật mỗi một tuần tập trung lại niệm Phật, và ông làm duy na dẫn chúng niệm Phật. Ông qua đời cũng là vì mang chứng bệnh ung thư. Khi lâm chung, tình trạng cũng giống như bà lão này vậy. Nghe niệm Phật thì thấy phiền ghét, không chịu để người ta niệm Phật cho mình. Đây là nghiệp chướng hiện tiền. Cho nên chúng tôi nghe thấy, nhìn thấy hiện tượng này, chúng tôi cũng coi họ như là chư Phật Bồ Tát thị hiện. Do đó nên biết, thường ngày việc tiêu trừ nghiệp chướng đây, chúng ta nhất định phải nghiêm túc nỗ lực thực hiện. Để đến khi lâm chung nghiệp chướng hiện tiền, chúng ta không biết phải làm sao giải quyết. Thật sự cho dù là thần tiên cũng không giúp được việc này. Nhất định phải nghiêm túc tiêu trừ nghiệp chướng ngay trong đời sống hàng ngày. Vậy thì căn bản để tiêu trừ nghiệp chướng, trong các buổi giảng chúng tôi cũng thường đưa ra vấn đề này, đó là cùng khuyên răn nhau. Cái căn của nghiệp chướng là tự tư tự lợi. Thị phi dân ngã, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, đây là cái căn của nghiệp chướng. Nếu không đoạn cái căn này, nếu không nhổ nó đi, thì chúng ta dù niệm Phật cũng không được giảng sanh. Cho dù khi lâm chung không có những ma chướng hiện tiền này, thì cũng chỉ có thể được sanh vào ba đường lành. Nếu muốn thoát ly tam giới, giảng sanh tịnh độ, thì rất là khó. Chúng ta nhất định phải hiểu cái lý này. Đường chủ niệm Phật đường thường treo khẩu đầu thiền nơi miệng. Câu nói này chúng ta không nên khinh dễ coi thường. Phải buông bỏ thế giới thân tâm, chân thật niệm Phật. Lời nói này rất quan trọng. Nếu thật muốn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, phải ghi nhớ cho chắc.
Trong tình trạng không có người trợ niệm, vậy ngày thường chúng ta phải làm thế nào để nắm chắc việc giảng sanh?
Chư Tổ Đức thường nói có ba bậc chính phẩm và nói rất nhiều. Khi giảng bộ kinh này, Tôi có nói khác với chư Tổ Đức một vài lần. Tôi cho rằng nếu như chúng ta làm được 1% về những gì mà trong Kinh Vô Lượng Thọ đã chỉ dạy, những lý mà trong đó nói thì chắc chắn là giảng sanh hàng thượng thượng phẩm. Còn nếu như chúng ta không có năng lực làm được, chỉ có thể làm được 9 phần, còn 1 phần vẫn chưa làm được, nghĩa là bạn làm được 90%, vẫn còn 10% chưa làm được, thì bạn sẽ giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, hàng thượng trung phẩm giảng sanh. Còn nếu như bạn chỉ làm được 80%, còn 20% chưa làm được, thì sẽ bị giảm xuống, bạn sẽ sanh vào thượng phẩm hạ sanh. Cứ như vậy thì sẽ giảm xuống từng cấp từng cấp, giảm đến sau cùng còn là hạ phẩm hạ sanh, chí ít cũng phải làm được 20%, còn lại 80% chưa làm được. Làm được 20% thì sẽ được hạ hạ phẩm giảng sanh. Còn nếu như 20% mà không làm được nữa, thì việc giảng sanh rất khó nói à. Bạn không có nắm chắc. Việc này hoàn toàn phải nhờ vào vận số của bạn khi lâm chung. Nếu vận số tốt thì gặp được thiện tri thức trợ niệm giúp bạn, cảnh tỉnh bạn, có lẽ sẽ được giảng sanh. Còn nếu như khi lâm chung mà gặp duyên không tốt, thì bản thân sẽ không nắm chắc việc giảng sanh. Hôm nay điều chúng tôi yêu cầu là tự thân phải có sự nắm chắc. Trong hoàn cảnh không có người trợ niệm, không có người giúp đỡ, mà mình khẳng định là nắm chắc việc giảng sanh. Muốn vậy thì mình nhất định phải hiểu rõ nghĩa thú y giáo phụng hành.
Trong Kinh Địa Tạng có nói, thiện nam tử, thiện nữ nhân khi lâm chung đều sẽ bị vô lượng quỷ thần đến gây chướng ngại, hà huống gì là chúng sanh đới nghiệp. Khởi tâm động niệm, thảy đều là tội, thảy đều là nghiệp. Không nên xem thường tội nhỏ, nghiệp nhỏ, vì nó có thể ngăn thánh đạo. Lại nói, nếu có người mỗi ngày đều niệm danh hiệu Đức Địa Tạng 1000 tiếng, niệm đúng 1000 ngày thì sẽ được quỷ thần ủng hộ, khi lâm chung sẽ không bị chướng ngại. Người tu pháp môn niệm Phật, để khi được lâm chung không bị quỷ thần gây chướng ngại, ngày nào cũng phải niệm danh hiệu Đức Địa Tạng, ngày nào cũng phải niệm 1000 tiếng và niệm đủ 1000 ngày. Xin hỏi niệm như vậy có được không? Có phải là tạp tu không?
Có thể. Không có gì là tạp tu, mà cái này gọi là trợ tu. Vì bạn tu có kỳ hạn 1000 ngày, mỗi ngày niệm 1000 tiếng, niệm đủ 1000 ngày. 1000 ngày là 3 năm. Khi bạn ở địa vị mới học, dùng pháp này làm trợ tu, dùng niệm Phật làm chánh tu. Chánh tu là tu cho đến chết, là suốt cả cuộc đời chúng ta, công phu không được thiếu ngày nào. Trợ tu thì trong 3 năm. Phương pháp này không thể coi là tạp tu, cũng tương đối là chuyên tu. Được. Vậy không niệm có được không? Không niệm cũng được. Vì sao? Vì bạn chuyên niệm Đức Phật A-di-đà, mà quỷ thần đều tôn kính Đức Phật A-di-đà. Nếu chuyên niệm Đức Phật A-di-đà, thì khi mình lâm chung, quỷ thần sẽ không dám đến nhiễu loạn. ở ngay cư sĩ Lâm của chúng ta đây. Lão Lâm trưởng cư sĩ Trần Quang Biệt giảng sanh, các quán thân trái chủ của ông ấy đã đến nơi này xin quy y. Có nói rất là rõ ràng, mà lại có rất đông người nữa. Tất cả đều là quán thân trái chủ của lão cư sĩ Trần. Họ nhìn thấy lão cư sĩ niệm Phật giảng sanh, trong lòng rất là vui, rất là ngưỡng mộ, không có gây chút xíu chướng ngại nào. Những quán thân trái chủ này đã theo pháp sư đến cư sĩ Lâm, vì họ không có ác ý, nên thần hộ pháp của cư sĩ Lâm không có ngăn cản họ, để cho họ vào. Họ đến đây với hai mục đích: một là xin được quy y, hai là xin được nghe kinh. Cư sĩ Trần Quang Biệt không có niệm danh hiệu Đức Địa Tạng, chỉ chuyên niệm A Di Đà Phật. Đây cũng là tấm gương rất tốt cho chúng ta noi theo. Chương 14: Thành lập đoàn trợ niệm và lợi ích đối với người chết.
Tại sao thông thường thì một đạo tràng của ngôi chùa đều có đoàn trợ niệm?
Thấy có Lâm chung khuyên niệm Phật, lấy bài tôn tượng khiến kính trọng. Bài kệ này là nói riêng cho việc trợ niệm khi Lâm chung. Tôi đã có nói với quý vị ở phần trước, trong phần chú giải của Đại sư Thanh Lương có nói: trợ niệm khi Lâm chung công đức không gì bằng. Ai cũng có thể phát cái tâm này. Cho nên xưa kia, thông thường trong một đạo tràng của Phật giáo, các tự viện đều có đoàn niệm Phật, đoàn trợ niệm. Và trong đạo tràng cư sĩ cũng có. Năm xưa khi tôi còn ở Đài Trung, nơi liên xã Phật giáo Đài Trung do thầy Lý thành lập, trong liên xã đó cũng có đoàn trợ niệm chuyên môn, cái mà bây giờ người ta gọi là quan tâm Lâm chung. Các nhân sĩ nhiệt tâm, họ ghi tên tham gia. Nhưng tham gia vào đoàn này, nếu như nửa đêm có gọi điện thoại đến cũng đều phải đi. Đến tìm thì bạn cũng phải đi.
Xin hỏi làm thế nào để thành lập đoàn trợ niệm thật sự đúng như pháp?
Đoàn trợ niệm mà người xưa đặt ra là có quy củ. Chúng ta có thể xem trong Linh Nham Sơn Chí, hoặc là Quyển Khóa Tụng của Linh Nham Sơn do lão pháp sư Ấn Quang chế định. Còn ở liên xã ở Đài Trung, Đài Loan là do lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam sáng lập, hoàn toàn là y chiếu theo quy củ của lão pháp sư Ấn Quang mà làm. Làm rất đúng pháp, và cách thức có thể tham khảo trong Ấn Quang Đại sư Giang Sao, Linh Nham Sơn Chí, bản khóa tụng của Linh Nham Sơn, bản khóa tụng xưa. Nếu như bạn muốn xem thử coi các ngài đã làm như thế nào, thì có thể đến Liên xã Phật giáo Đại Trung. Liên xã Phật giáo Đại Trung hiện giờ vẫn còn niệm Phật đường. Chúng ta có thể đến đó xem thử thao tác trên thực tế của họ.
Làm thế nào mới có thể thành lập một đoàn trợ niệm như lý như pháp, thực sự có thể khiến cho người chết được lợi ích chân thật?
Nếu bạn tu hành mà đắc đạo, thì người chết sẽ được lợi ích. Trong đoàn trợ niệm của vị, chỉ cần có một vị, và việc này các vị chỉ cần xem qua ảnh Trần Hồi Ức Lục của pháp sư Đàm Hư. Ngài có nói đến cư sĩ Lưu, là một trong những người bạn đồng nghiệp của Pháp Sư, đã cùng nhau mở một tiệm thuốc bắc trước khi Ngài xuất gia. Vị cư sĩ Lưu này bác tải hàng xong đọc Lăng Nghiêm. Ông ấy chỉ đọc kinh Lăng Nghiêm, ngày nào cũng đọc, chuyên sâu một môn, đọc đến 8 năm. Có một hôm vào giờ ngọ, việc buôn bán rất tẻ nhạt, không có ai đến cửa hiệu. Ông ấy gật gù trên quầy bán hàng, đánh một giấc ngủ trưa. Trong lúc ngủ gật, ông ấy nằm mộng thấy có hai người đến. Ông thoạt nhìn thì biết hai người này là quán thân trái chủ của mình. Họ vì tranh chấp tài sản mà kiện tụng. Dù kiện tụng này, cư sĩ Lưu là người thắng tố tụng. Hai vị kiện tụng thất bại đó liền treo cổ tự sát. Sau đó ông ấy cũng rất là hối hận vì chút xíu tiền tài này mà hại hai mạng người. Khi vừa nhìn thấy hai người này đến, ông cảm thấy rất lo sợ. Hai người này là ma chứ không phải là người, sợ rằng họ đến đây để gây phiền phức cho mình. Nhưng rốt cuộc ông thấy thái độ của họ cũng còn rất là thiện lương, đi đến trước mặt ông rồi quỳ xuống. Ông liền hỏi họ: các ông đến đây có việc gì vậy? Để cầu siêu độ. Nghe vậy ông mới yên tâm. Họ đến không phải để gây phiền hà, mà là đến để cầu siêu độ. Vậy tôi phải làm thế nào để siêu độ cho ông đây? Họ nói chỉ cần ông nhận lời là được rồi. Được, tôi nhận lời, tôi sẽ siêu độ cho ông. Ông nhìn thấy con ma này bước lên đầu gối ông, leo lên vai rồi thăng thiên luôn. Bạn thấy không? Chỉ cần có một người có được sức tu như vậy là được rồi. Sau khi hai người này đi rồi thì không lâu sau ông cũng nằm mộng, thấy bà vợ quá cố của mình, còn thêm một đứa trẻ là con trai của ông đã qua đời hồi còn trẻ. Hai người này cũng đến đây hỏi bà: bà đến đây làm gì? Tôi cũng đến xin ông siêu độ cho. Cách thức cũng giống như trước. Vậy siêu độ bà bằng cách nào đấy? Mấy ông nhận lời là được rồi. Được, tôi nhận lời. Và ông cũng thấy họ bước lên vai ông rồi thăng thiên. Đây gọi là sự hữu hiệu thật sự. Cho nên trong đoàn trợ niệm, chỉ cần có một người tu hành chân chánh, một người thật sự có cảm ứng, nếu được họ tham gia thì sẽ có hiệu quả tuyệt đối. Dù cho những người này chỉ có miệng mà không tâm, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, thì đối với người chết cũng có ích lợi, nhưng lợi ích không nhiều, có thể giảm bớt đau khổ cho người chết thôi. Chương 15: những vấn đề khác.
Xin hỏi, một người sắp giảng sanh, tại sao nghiệp lực lại hiện ra? Tại sao quán thân trái chủ lại tìm đến chúng ta, mà lại còn chọn sự giảng sanh trong một khoảng sát na này?
Về tình lý, hai pháp thế và xuất thế đều giống nhau. Bạn có rất nhiều quán thân trái chủ. Hiện giờ bạn đang ở đây, họ không đến gây chuyện với bạn. Tại sao vậy? Vì họ đợi cơ hội. Hiện giờ bạn chưa có khấm khá, có tìm bạn cũng không có ích gì. Đến khi nào bạn có tiền rồi thì họ sẽ đến tìm bạn đòi nợ. Còn nếu như bạn nói là mình sắp xuất ngoại di dân thì họ sẽ tới ngay. Tại sao vậy? Vì sau khi bạn đi rồi, họ có muốn tìm bạn nữa cũng không được. Bạn muốn giảng sanh cực lạc thế giới, không phải là di dân sang thế giới cực lạc đó sao? Như vậy là phiền phức lớn rồi. Sau này họ tìm bạn đâu có được nữa. Cho nên trước khi bạn hành động là họ đến hết, đến để tìm bạn. Cái lý là như vậy đó. Bạn đã hiểu được lý này thì bạn phải hiểu là hàng ngày chúng ta nên ít kết quán với tất cả mọi người, tất cả mọi vật, bao gồm những loài động vật đây. Bạn giết hại nó, Bạn đừng cho rằng chúng là những loài động vật nhỏ như một con muỗi, một con kiến mà không có coi ra gì. Nó cũng là một sinh mạng. Khi bạn vãng sanh, nó cũng sẽ đến tìm bạn. Bạn vẫn phải trả mạng cho nó. Thiếu tiền thì trả tiền, thiếu mạng thì trả mạng. Một đống nợ mà bạn đang thiếu đây vẫn chưa có trả hết, mà bạn muốn đi rồi thì làm sao mà họ tha cho bạn được? Nhất định họ sẽ không tha cho bạn đâu. Cho nên cũng có rất nhiều người khi vãng sanh ra đi một cách bình an. Quán thân trái chủ dường như cũng không có tìm đến gây phiền phức cho họ một cách quá mức. Lão Lâm trưởng cư sĩ Lâm của chúng ta đây là một thí dụ. Khi lão cư sĩ Trần Quang Biệt vãng sanh, không phải là không có quán thân trái chủ, mà quán thân trái chủ rất nhiều. Nhưng tại sao những quán thân trái chủ này không gây chướng ngại cho ông ấy? Vì ngày nào ông ấy cũng tụng kinh, cũng lại Phật, cũng đem công đức hồi hướng cho quán thân trái chủ xoa dịu họ. Những người này cảm thấy được an ủi. Ông sang thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Phật, khi thành Phật rồi nhớ trở về độ chúng tôi, cho nên không có gây phiền phức quá. Nếu như bạn không có cái ý này thì những người này sẽ không tha cho bạn đâu.
Phật Pháp nói đến 10 Pháp giới. 10 Pháp giới chính là 10 con đường. Vậy khi lâm chung rồi, mình sẽ đi con đường nào?
Sau khi con người chết rồi, đi vào đường nào là do ở một niệm sau cùng này. Ai có thể nắm chắc niệm sau cùng này? Quả thật không có nắm chắc. Cho nên việc con người lâm chung mới thật sự là việc lớn. Sau khi chết rồi, bạn đi vào đường nào? Rồi cách đi như thế nào? Đây mới là việc lớn đó. Vì vậy Đức Phật dạy chúng ta, ngay trong đời này chúng ta phải tu thiện, phải tu phước, phải tích công chứa đức. Chúng ta làm những việc tốt này để làm gì? Là để khi lâm chung có được phước báo. Phước báo này chính là khi lâm chung thần trí được sáng suốt, không mê hoặc, không điên đảo. Lâm chung có được thiện tri thức giúp đỡ. Đây là đại phước báo đó. Nếu như người mà không có phước báo thì khi lâm chung mê hoặc điên đảo, thần trí mịt mờ, như vậy sẽ rất phiền phức đó. Dù bạn có muốn gặp thiện tri thức cũng không được. Thần trí bạn bị mê mờ. Mê mờ điên đảo nhất định sẽ bị đọa vào ba đường ác. Nếu như đời này bạn tích chứa công đức thù thắng thì chuyển kiếp, nghĩa là nói hoàn cảnh sống của bạn đời sau nhất định sẽ tốt hơn đời này, thù thắng hơn nhiều. Bạn có phước báo đó. Nếu như bạn tạo ra những nghiệp tội thì đời sau của bạn, hoàn cảnh bạn sống nhất định sẽ thua hoàn cảnh sống của bạn hiện tại đây. Bạn sẽ sống vất vả hơn. Ngay như việc thọ thân vào đường nào, chuyển kiếp vào đường nào, việc này quyết chắc là do nơi bạn. Ở ý niệm của bạn. Đức Khổng Tử có nói: vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân. Ngài cũng có nói rõ cái lý này. Pháp giới vô lượng vô biên, bạn tương ứng với pháp giới nào? Ngạn ngữ của chúng ta có câu: bạn tâm đầu ý hợp với pháp giới nào thì bạn sẽ sanh vào pháp giới đó, hợp với sở thích của các bạn. Người thích niệm Phật, thì sẽ đi đến Phật đường. Ai cũng như nhau, lý đều như vậy. Người thích cờ bạc thì đi đến sòng bài. Người thích nhảy thì đi đến sàn nhảy. Việc này cũng giống như bạn đi thọ thân, đi chuyển thế vậy. Bạn sẽ chuyển đến đâu? Chuyển sang nơi nào mà bạn thích chuyển đó? Mỗi một người có sự hỷ lạc khác nhau. Chúng ta hãy quan sát kỹ thế gian này. Quả thật là có một số người thích của cải, thích tài sắc, danh thực thụy, thích những thứ này. Đức Phật nói đó là sự tham ái. Nếu tâm tham ái nặng thì sẽ đọa vào đường ngạ quỷ. Tại sao vậy? Vì tất cả loài quỷ đều có tâm tham. Cho nên nếu bạn ứng với họ thì tự nhiên bạn sẽ hợp với họ, bạn sẽ chuyển sang đường đó. Người có tâm ganh ghét sân hận nặng thì sẽ hợp với địa ngục. Còn ngu si nghĩa là không có khả năng nhận rõ phải quấy, tà chánh, thiện ác, thậm chí nhận thức điên đảo việc lợi hại. Hai người này đâu đâu cũng có. Họ thích hợp với đường súc sanh. Vậy mới hiểu được cái lý làm người là phải giữ vững cái đức hạnh cơ bản của việc làm người. Họ không mất thân người, đời sau vẫn sẽ chuyển kiếp sang cõi người. Nếu như cái lý niệm về đạo đức cao thì họ sẽ chuyển kiếp lên cõi trời. Hiểu được cái lý niệm Phật, nhất tâm nhất ý niệm A-di-đà Phật, thì họ sẽ chuyển thế sang thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là sự thù thắng bậc nhất. Trong các thứ chuyển thế, không có gì sánh bằng nó. Chư Phật đều tán thán. Vậy thì trong Phật Pháp nói, bày trước mặt 10 con đường, 10 pháp giới. Sau khi chết, bạn sẽ đi sang pháp giới nào? Cái này phải có trí tuệ, phải có sự lựa chọn. Trong mỗi một pháp giới lại rất là phức tạp, có vô lượng thứ ở trong đó đó. Bạn nói là mình chọn pháp giới Phật, giỏi. Đúng vậy, Phật có vô lượng Phật, vô lượng vô biên cõi nước như Phật. Vậy bạn đi sang cõi Phật nào đây? Con đường mà chúng tôi đi hôm nay là do Thầy chọn cho. Chúng tôi y giáo phụng hành. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên bảo chúng ta hãy chọn tịnh độ của Đức Phật A-di-đà. Chúng ta sợ điều gì? Dù tai nạn có xảy ra, có người nói thế giới này sẽ bùng phát chiến tranh hạt nhân, đạn hạt nhân sẽ bùng nổ trên không trung, giống như chúng ta coi bắn pháo bông vậy, xem rất là vui. Chúng ta sang thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ không còn sợ hãi bất cứ điều gì. Trong kinh thường nhắc nhở chúng ta xa lìa sợ hãi vọng tưởng. Cho nên tai nạn có xảy đến trước mắt cũng không sợ, chính mình mới có thể làm chủ tể. Nếu như tai nạn có xảy đến mà mình lại kinh hoàng sợ hãi thì coi như xong, sẽ đi vào ba đường ác. Hôm nay chúng ta phải tập sức tu này, bất cứ tai nạn nào xảy ra cũng đều không sợ không hãi. Hãy tâm định thì có chủ tể, chắc chắn là đi vào nơi tốt.
Làm thế nào để giúp cha mẹ già khởi tín tâm đối với Phật Pháp, để khi lâm chung gặp được duyên lành, niệm Phật giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc?
Câu hỏi này rất hay. Có đưa ra câu hỏi này, chúng tôi mới thấy được lòng hiếu thảo của quý vị đối với cha mẹ mình. Có thể đưa cha mẹ sang thế giới Tây Phương Cực Lạc, đây mới là đại hiếu đó. Không có gì thù thắng hơn việc hiếu thuận cha mẹ đây. Cha mẹ sanh sang Tây Phương làm Phật rồi, không chỉ là vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, mà họ còn vĩnh viễn thoát khỏi mười pháp giới. Thật sự mà nói, thì mỗi một bạn đạo niệm Phật đây, đối với người già nên có cái tâm này. Đây là tâm đại hiếu đó. Vậy làm thế nào để ảnh hưởng đến họ? Mình cần phải đích thân làm, bắt đầu làm từ nơi mình, làm từ nơi thân mình, tâm mình, khiến cho cha mẹ cảm động. Nhất là phải nắm chắc cơ hội, cơ duyên. Lúc mà cha mẹ đang vui vẻ, hoặc là lúc đang ăn cơm, hay là lúc rảnh rỗi, phải nói nhiều một chút về cái lý niệm Phật cầu sanh tịnh độ, rồi kể câu chuyện quả báo thù thắng của việc giảng sanh, như là Tịnh Độ Thánh Hiền Lục giảng sanh truyện vậy. Đương nhiên tốt nhất vẫn là thời cận đại này. Tướng điềm lành hiếm có về niệm Phật giảng sanh ngay trước mắt đây. Những câu chuyện đây, sau khi nghe rồi, rất có khả năng làm người ta cảm động. Kể nhiều những câu chuyện để người già nghe, khuyên nhắc người già phải biết niệm Phật giảng sanh là thù thắng hơn hết. Hiểu ra họ mới có thể buông bỏ vạn duyên, nhất tâm chuyên niệm.
Cha mẹ trong nhà tuổi tác đã lớn, lại có chứng bệnh lẫn như những người già, vậy mình phải làm sao khuyên giải họ đây?
Việc này phiền phức lắm đó. Bản thân mình nhất định phải đoạn ác tu thiện, tích công chứa đức để hồi hướng cho họ. Bình thường chúng ta hồi hướng, nếu việc hồi hướng đó không có công đức cụ thể thì việc hồi hướng đó không có tác dụng gì. Bạn thấy nguyện đem công đức này, công đức gì đây? Không có công đức thì không được. Việc hồi hướng coi như không. Vậy công đức tốt nhất đó là gì? Là tự mình y giáo phụng hành. Bạn thấy trong kinh Địa Tạng chính là một tấm gương tốt. Bà La Môn nữ, Quan Mục nữ, tự thân bà thật sự tu, thật sự hành. Bà làm như thế thật sự là có công đức. Rồi bà đem công đức đó hồi hướng. Còn chúng ta chỉ có niệm mấy câu kinh thì không có lợi ích gì. Bạn thấy bà La Môn nữ có thể ở trong định, thấy Quỷ Dương nói với bà rằng mẹ của bà sẽ lên trời rồi. Nghĩa là sao? Chúng ta đọc trong kinh thấy, tuy là thời gian bà niệm Phật chỉ có một ngày một đêm, nhưng một ngày một đêm đó bà niệm đến nhất tâm bất loạn. Cho nên Quỷ Dương gọi bà là Bồ Tát. Nếu như bà không đạt đến cảnh giới đó thì bà không thể thấy địa ngục. Chỉ có Bồ Tát mới có thể thấy được. Bạn mới hiểu được sự chân thành của cái tâm này. Tâm chân thành trong kinh Di Đà gọi là hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày. Chỉ trong một ngày một đêm mà bà có thể đạt đến chuyển phàm thành thánh, rồi đem công đức này hồi hướng cho cha mẹ mình, khiến cho bà được sanh thiên. Chuyện của Ngài Quang Mục là ở trong cảnh giới mộng. Sức tu tập ở cảnh giới trong mộng hơi kém một chút. Theo thông thường, chúng ta gọi công phu tu tập của bà là công phu thành phiến. Bà vẫn chưa có được nhất tâm. Được nhất tâm mới thật sự là Bồ Tát. Công phu của bà là thành phiến. Cho nên mẹ của bà vẫn còn phải sanh lại nhân gian, sanh trong gia đình hạ tiện. Thọ mạng chỉ có 13 tuổi rồi lại chuyển kiếp. Bà không có được sự thù thắng giống như mẹ của bà La Môn nữ vậy. Đó là do công phu của bà chưa có đạt đến. Qua đây, nếu bạn muốn hồi hướng thì bạn phải có công đức chân thật. Nếu không có công đức chân thật thì bạn lấy gì để hồi hướng đây? Điều này rất quan trọng. Cho nên lòng dạ phải chân thành, nhất định không được có chút xíu gì là giả dối. Điều này rất là quan trọng. Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Nếu chúng ta vừa chuyển ý niệm thì thật sự là công đức vô lượng. Nghĩa là phải thật sự chuyển ý niệm. Từ nay về sau, vì muốn cho chánh pháp cửu trụ, vì phổ độ chúng sanh khổ nạn, vì để phục vụ cho họ, tuyệt đối không vì bản thân, thì công đức này thật là lớn đó. Hãy chuyển được như vậy thì công đức rất lớn. Nếu như vẫn còn tự tư tự lợi, vẫn còn có tham sân si mạng thì không được. Như vậy cho dù bạn làm thế nào đi nữa thì đừng nói chi đến công đức, chỉ có chút xíu phước đức thôi. Về phước đức, trong Lục Tổ Đàn Kinh cũng có dạy rất rõ. Phước đức không có cứu nổi chuyện này. Trong Đàn Kinh nói là việc này phước không thể cứu. Việc này nghĩa là sanh tử là việc lớn. Phước đức không giải quyết được, phải là công đức. Công đức nghĩa là bằng chuyển toàn bộ ý niệm.
Xin hỏi, mình có thể bỏ giấy quy y chôn theo người chết được không?
Nếu như trên giấy quy y đây không có in hình Phật thì được. Còn nếu như có in hình Phật thì không được. Thật sự mà nói, giấy quy y của tiên nhân, con cháu để lại cũng là một kỷ niệm tốt. Nếu như con cháu có biết Phật Pháp thì có thể cúng dường giấy này ở bên cạnh tượng Phật. Đây là hiếu tâm hiếu tư. thường thường nghĩ đến cha mẹ qua đời, đem công đức tu tạo tích trước của mình hồi hướng cho họ, và cũng thường cảnh tỉnh mình đoạn ác tu thiện.
Thêm vào quan tài người chết một vài táp hương, trầm hương, hoa tươi, hoặc là thêm vào một vài giấy tiền vàng bạc. Cách làm nào là đúng lý, đúng pháp?
Trong quan tài có thể không cần phải thêm giấy tiền, thêm những thứ như củi khô, trầm hương thì được. Cái này tốt, thêm vào cái này là tốt. Người xuất gia khi pháp sư qua đời, người ta thường bỏ mấy thứ này vào quan tài, không cần giấy tiền.
Trong địa khu Nội Mông Cổ, người chết khi đến nơi quả táng có dương tràng phan bảo cái, bên trên có danh hiệu chư Phật Bồ Tát. Xin hỏi làm như vậy có đúng pháp không? Và làm thế nào để có thể khiến cho thân hữu người chết sanh tính tâm?
Phong tục tập quán của mỗi nơi đều khác nhau. Vì vậy nên xét theo thân thích bạn bè, phong tục tập quán của mọi người nơi đó, chúng ta phải hành theo lễ tục của nơi đó. Được vậy thì mọi người sẽ rất vui vẻ. Còn nếu dùng nghi lễ của nơi khác thì cũng phải nói trước cho họ biết. Nếu không có nói rõ trước thì người ta sẽ trách mình. Về điểm này chúng ta cũng phải hiểu. Vậy thì muốn cho bạn bè thân thích có thể phát khởi tín tâm, việc này có liên quan rất lớn đối với người mất. Nếu như người mất có tu hành đúng pháp thì lúc sắp ra đi sẽ hiện tướng điềm lành hiếm có, để mọi người nhìn thấy sẽ sanh tín tâm. Vẫn còn có một số cảm ứng rất nhiều, cũng đủ để khiến cho người ta sanh tín tâm.
Còn đối với phạm nhân, tội phạm chắc chắn sẽ bị phán xử tội chết. Trước khi lâm chung, lấy các khí quan có giá trị của họ đem bán, rồi lấy số tiền đó giao lại cho người nhà. Mà những khí quan này có thể dùng cho những người có nhu cầu sống. Có vị cư sĩ muốn làm việc này, xin hỏi hành vi như vậy có nên không, và mối quan hệ nhân quả như thế nào?
Nếu như phạm nhân bằng tâm yêu thương của mình định đem bán khí quan của mình để giúp người nhà, thì cái tâm này là tâm thiện, rất đáng được tán thán. Lâm chung mà phát khởi tâm này thì là tâm tốt. Nhưng nên nghĩ lại, mình có chịu được sự đau đớn do cắt lóc không? Rồi dám chắc là không khởi tâm sân hay không? Then chốt là ở chỗ đó. Thật sự bà nói, điều này có ảnh hưởng đến việc đi đầu thai ở đời sau. Đời sau mình sẽ đi vào đường nào? Điều này rất quan trọng. Người thế gian nói như vậy thôi, nói như vậy là không được rồi. Cho nên nhất định phải thận trọng. Trong kinh Đức Phật có dạy chúng ta, con người sau khi chết rồi thì thường nói thần thức đại khái là sau 8 tiếng đồng hồ mới rời khỏi thân xác. Sau khi thần thức rời khỏi thân xác rồi, cái thân xác này thuần túy là thuộc về vật chất. Nó không biết có sự đau khổ. Nếu thần thức chưa có rời khỏi thì tuy là đã tắt thở rồi, thậm chí là với sự chẩn đoán của thiết bị điều trị, làn sóng não của họ đã mất, cho nên tuyên bố là não đã chết. Sóng não đã ngưng rồi, thì nhịp mạch cũng ngừng, hơi thở cũng ngừng, nhưng thần thức vẫn chưa rời khỏi. Nếu thần thức chưa rời khỏi,